Kiếm đạo độc tôn, chương 815, cảm nhận sâu sắc chưa đủ lực lượng hạ, góc truyện audio.com, nếu như thiết thủ vương ở chỗ này, chắc chắn sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái tên ám ảnh quỷ bức vương này giết chóc làm bọn hắn một chết hai trốn, mười không còn một, luận thực lực, đã tiếp cận hoặc là tương đương với cấp bậc bán bộ vương giả tuyệt đỉnh, lại sợ đến mức này, đến tột cùng thực lực lôi linh vương mạnh đến mức nào. Rất tốt, trà chiến đao vào bao, lôi linh vương cũng không đi đường vòng, trực tiếp vọt tới hướng bảy ám ảnh quỷ bức đông đúc một đường thẳng tiến. Chi chi chi, tất cả ám ảnh quỷ bức hét lên một tiếng, tránh lui về hai bên, hình thành một con đường rộng rãi. Đã qua đầm lầy, tốc độ ba người Diệp Trần giảm xuống nhưng vẫn không dám buông lỏng chút nào, ai biết nơi này ngoại trừ quái vật như chiếu trạch vương, còn có hung hiểm khác hay không? Thực lực của ta, vẫn còn chưa đủ à? Trước khi đến, Diệp Trần mặc dù biết thực lực của mình trong bán bộ vương giả chưa phải là gì, nhưng gần đây thuận buồm xuôi gió, thật ra cũng không phải là cảm giác mạnh mẽ gì nhưng ít nhất dưới đáy lòng không còn quá cấp bách liều lĩnh muốn tăng thực lực lên, nhưng hiện tại, hắn cảm giác sâu sắc thực lực của mình chưa đủ. Chưa nói đến những sinh vật nguy hiểm nơi đây, chỉ riêng những bán bộ vương giả vì mộ địa tư cực đại đế mà đến cũng khiến hắn cảm thấy áp bách trầm trọng. Thực lực của hắn tương đương với bán bộ vương giả bình thường, có một đoạn chênh lệch với những bán bộ vương giả đỉnh tiêm, mà ở phía trên còn có bán bộ vương giả tuyệt đỉnh, bán bộ vương giả tối cường giả, hắn chỉ ở tầng thấp nhất nhìn những tông sư tuyệt đỉnh phía trên mà ghen tị. Hắn cũng không biết bán bộ vương giả có tổng cộng bao nhiêu người, hắn gặp qua không nhiều, như thiên hạ cửu tông bán bộ vương giả, tứ đại gia tộc bán bộ vương giả, ngũ phẩm tông môn bán bộ vương giả, còn bán yêu gia tộc bán bộ vương giả thì rất ít lộ diện, nhưng năng lực sinh tồn của chúng rất mạnh, khi gặp phải có thể đưa hắn vào chỗ chết ngay lập tức, căn bản không thể phản ứng. Muốn bảo vệ tánh mạng, muốn có thu hoạch trong mộ địa tứ cực đại đế, phương pháp duy nhất là tăng lên thực lực của mình, nâng cao một bước, không còn cách thứ hai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, tìm địa phương an toàn, nhất định phải toàn lực đột phá linh hải cảnh hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, Diệp Trần, ngươi không sao chớ, Mộ Dung Khuynh Thành thấy Diệp Trần tâm sự nặng nề, hỏi. Không sao, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đợi Tần Liễu tiền bối. Từng khắc thời gian qua đi, ước chừng một tuần trà Tần Liễu đã đến. Sư Tôn, Yến Phượng Phượng thở nhẹ một hơi, tiền bối, người không sao chứ. Diệp Trần nói, Tần Liễu lắc đầu nói, may mắn là lúc ấy các ngươi đã đi, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chiếu Trạch Vương biến thành hình thái thứ hai, thực lực tăng lên gấp hai lần, không cần ngụy cực phẩm bảo khí, nàng cũng không chịu được vài chiêu. Chiếu Trạch Vương kia đâu? Tần Liễu nói, hắn vẫn còn, so với lúc trước thì mạnh hơn, đi, trên đường nói sau. Bên trong phương viên Chiếu Trạch mấy ngàn dặm truyền đến một tràng nổ mạnh, ngay sau đó yên tĩnh trở lại. Quái vật này đến từ nơi nào? Không biết qua bao lâu thời gian, Chiếu Trạch Vương chui ra từ bùn nhão, đôi mắt bảo thạch đen kịt tràn đầy hồi. Góc truyện audio.com, hộp, đối phương xuất ra một đao tựa như tiêu hao hết một nửa lực lượng của hắn, rồi một đao nữa, rất có thể hắn sẽ bị giết chết, tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ đến, nhân loại lại có tồn tại nữa bức vương giả cường đại bậc này, chính hắn có bất tử chi thân, nhưng trước mặt đối phương căn bản không đủ, hắn một đường đi đến đây, khẳng định cũng đã kinh động đến con rơi lớn ngủ say quanh năm kia, nói không chừng cũng có thể giết hắn rồi. Đáng chết, mất đi một nửa lực lượng, tối thiểu phải tĩnh dưỡng nửa tháng trong Chiếu Trạch này mới có thể khôi phục lại hao tổn một lần, hắn biết rõ lực lượng Chiếu Trạch sẽ không đủ dùng, hy vọng con rơi lớn kia bị giết, không có hắn, có thể có nhiều người tới đây thuận lợi, dùng thi thể bọn hắn để tầm bổ, lực lượng của ta sẽ cường đại hơn, dồi dào hơn. Chiếu Trạch Vương là do tinh hoa năng lượng của Chiếu Trạch thai nghén mà thành, về mặt nào đó, hắn như là Chiếu Trạch cũng chính là hắn, cả hai có liên hệ mật thiết với nhau, cùng tiến cùng lui, về phần những Chiếu Trạch quái và thủ lĩnh Chiếu Trạch quái kia, là do năng lượng còn sót lại của Chiếu Trạch thai nghén mà thành, có nhược điểm trời sinh là phòng ngự không cao. Nếu như có đầy đủ thi thể để Chiếu Trạch tầm bổ, thực lực của tất cả Chiếu Trạch quái sẽ tăng lên, lực lượng của hắn cũng sẽ đạt tới giai đoạn mới. Ta có dự cảm, những người đến mộ địa tứ cực đại đế lần này, sẽ có tử thương thảm thiết. Phi hành giữa không trung, Tần Liễu thở dài một hơi, nói. Diệp Trần nói, tứ cực đại đế từ cổ chí kim nổi danh là phong đế vương giả, mộ địa của hắn xuất thế, không có khả năng không có gió tanh mưa máu, chúng ta bất quá cũng chỉ là tốt thí mà thôi, nhân vật chính là những người kia, không phải chúng ta. Người nói không sai, Tần Liễu biết rõ Diệp Trần nói tới ai, hiện tại, vương giả khắp nơi đều tới mộ địa tứ cực đại đế, có hô hào bằng hữu, có lựa chọn kết minh, đồ đệ của nàng là Yến Khinh Huyên đứng cùng một trận tuyến với lão Long Vương Long Thần Thiên Cung, lúc trước còn đuổi giết cửu U Ma Vương, hủy diệt cửu U Giáo, gây sóng gió tại Nam Trác Vực. Bất quá vương giả chi chiến đều là vương giả, không quan hệ nhiều lắm với chúng ta. Vương giả sẽ do vương giả kiềm chế, bọn họ hình thành hai thế đối lập với nhau. Trong lòng đất hoàn cảnh không phân rõ trắng đen, đại khái qua nửa ngày thời gian, ba người tới một mảng nham thạch lâm hoang vu. Cái kia hình như là mạng nhện, ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành lợi hại, phía trước nham thạch sâu trong rừng, này chứng kiến một lưới nhện lớn trong suốt cái mạng nhện này, đường kính 300 mét, vận chuyển thị lực có thể phát hiện một mảnh tơ nhện, đều có phẩm chất như một cánh tay. Mọi người chú ý, Tần Liễu giảm bớt tốc độ từ từ bay vào nham thạch lâm. Cẩn thận, không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên Tần Liễu dính tại trong hư không, phảng phất như bị cái gì đó bao phủ, trong nội tâm nàng nhảy dựng lên, quay đầu lại cảnh cáo ba người Diệp Trần. Băng băng băng, Diệp Trần cơ hồ như vô ý thức rút lôi kiếp kiếm ra chém ba kiếm quanh người Tần Liễu, tạo thành hình tam giác, bên trong quá chính đó, có âm thanh dây thép đứt đoạn vang lên. Tần Liễu thoát khốn mà ra, nhanh chóng lui về phía sau. Cách chương.